Nhà học giả hóa học chắc còn nhớ bản danh lâm thời của những chất hóa học mà nhà hóa học Nga là ông Mendeleev đã tìm ra vào cuối thế kỷ vừa qua. Trong hàng ngũ tùy theo sức mạnh của nguyên tử, hóa học đã kể tên người ta thấy chất khinh khí nhẹ nhất là chất khinh khí, sức nặng của học nguyên tử khinh khí là một, còn chất nặng nhất của uranium, sức nặng của học nguyên tử uranium là chất làm bom nguyên tử là 238,5 lần hơn học nguyên tử khinh khí. Theo nhà bí học thì sức nặng của những hộp nguyên tử hóa học tương đối với số hộp nguyên tử căn bản hồng trần ẩn trong đó. Xin xem giai đoạn nguyên tử căn bản hồng trần ở trước. Người ta cho rằng những chất hóa học gọi là khinh khí, dưỡng khí và đạm khí choán lối phân nửa mặt trái đất và gần hết khí trời. Nhưng vậy sao những chất hóa học mới sẽ sinh thêm và chúng nó sẽ đi từ trung tâm đến lớp ngoài của trái đất? Trong thân thể của chúng ta, mãnh lực của hóa học con Kundalini thuộc về chất lửa trong cuộc trái đất đang linh động. Nó là chất hỏa hung tợn nhất của miền thấp nhất trong vũ trụ. Chất lửa đó khác hẳn rõ rệt với sức nóng của mặt trời, nó do ngôi thứ ba tạo ra. Sức nóng mặt trời thuộc về ánh sáng, còn chất lửa của trái đất là chất lửa của sắc đỏ của loại kim nấu chảy ra nước, nên có mãnh lực đó mới vô cùng ghê gớm. Nó gợi cho ta có một cảm tưởng là ta chìm tận đáy sâu của vật chất để từ từ đi lên, không bao giờ dừng bước với một sự vững chắc tuyệt vời. Luồng hỏa Kundalini là một mãnh lực đang linh hoạt nơi trung tâm của một vài chất như chất radium chẳng hạn. Nó tác hợp với luồng sống sinh hoạt của ngôi thứ ba đã hoàn toàn trầm sâu trong vật chất và đang khởi trở về quê cũ của nó tại cõi cao kia. Như ta đã biết, làn sóng sinh hoạt thứ nhì do ngôi thứ nhì xả xuống nhập vào vật chất xuyên qua ba loại tinh hoa thứ nhất, thứ nhì và thứ ba cho chí loài kim thạch, rồi từ loài kim thạch sự sống không đi xuống nữa mà lại trở lộn lên để tìm đường xuất thế hay phản bổn hoàn nguyên. Sự sống mới nhập vào loài thảo mộc thú cằm rồi đến loài người, sự sống trong loài người đã tiến triển một bước khá dài. Dùng vào đồ hình số 31 ta thấy luồng sống sinh hoạt thứ nhì đi sâu vào vật chất là loài kim thạch, đồng một lượt với luồng sống sinh hoạt thứ hai, luồng sống sinh hoạt thứ nhất cũng đi lên nữa. Sau khi chìm sâu trong vật chất ở cõi hồng trần, đó là luồng hỏa hầu Kundalini, nó hiệp nhất với luồng sống sinh hoạt thứ nhì do ngôi thứ nhì làm cho chân thần có thể trực tiếp đặng luồng sống sinh hoạt thứ ba của ngôi thứ nhất mà thành con người có đủ ba hạ thể. Cho nên ta nói đặng rằng con người tiếp không biết bao nhiêu là thần lực, trên đầu ta là thần lực của trời, dưới chân ta là thần lực của đất. Vậy con người vừa là con của trời vừa là con của đất, vì đó chúng ta không thể có thần lực này mà thiếu thần lực kia đặng. Nếu trong con người mà thần lực này giỏi hơn thần lực kia thì sẽ có một sự hiểm nghèo cho tính mạng. Bởi vậy khi mà đời sống con người chưa được sự trong sạch thanh cao mà luyện mở luồng quả xà là một mở luồng quả hầu là một sự nguy hiểm vô cùng. Từ bao giờ ta đã nghe và đã thấy những tai nạn xảy ra do luồng quả hầu mở sớm quá. Thật ra sự nguy hiểm đó hết sức vĩ đại vì ta đã làm cho mãnh lực kỳ diệu và ghê gớm này nổi dậy trước khi ta có đủ quy lực để chủ trị nó. Chỉ tư tưởng thanh cao và một đời sống trong sạch mới làm con người chủ trị đặng cái mãnh lực phi thường ấy mà thôi. Nhưng trong đời sống hàng ngày, luồng hỏa hầu hẳn nhiên có một nhiệm vụ đặc biệt và trọng đại mà ta không ngờ. Nó phát lộ trong người của ta một cách rất êm dịu và yếu ớt, đó là động lực giúp cho ta làm toàn trách nhiệm hàng ngày đêm mà ta vô tình không hay không biết. Thật ra ta đã có để ý đến một cái mãnh lực kỳ diệu chạy dài theo đường thần kinh, nhưng ta không biết nó là thuộc về luồng hỏa hầu, nên khi ta chỉ gọi suông nó là từ khí của bộ thần kinh. Nếu ta chịu khó sưu tầm và khảo cứu và phân tích và tri nguyên, ta sẽ thấy mãnh lực đó ngụ tại lương xa ở sương mông. Dưới đây là theo điều một điều kinh nghiệm của một vài nhà bí học. Cái vía hồi mới sinh chỉ là một lùm mây hình như bất động, ký thức mập mờ và không có khả năng hoạt động. Thứ nhất, luồng hỏa hầu ở trong cái vía được đánh thức trên cõi trung giới. Trong cái vía nó cũng ở chỗ tương quan với sương mông xác thịt, nó khởi dậy trong cái vía rồi mới truyền qua xác thịt. Nếu ai mở đặng luồng hỏa hầu thì đường đi của nó có thể như thế này. Thứ nhất là nó đi từ cái ổ tại sương mông bò lên luân xa tại rốn làm cho linh động, khiến cho cái vía có đặng cái quan năng cảm giác biết đặng tất cả ảnh hưởng của cõi trung giới xong còn mập mờ. Luân quả hậu Kundalini mới leo lên luân xa lá lách, rồi sang luân xa trái tim, đến luân xa yết hầu, luân xa ở giữa hai lông mày, rồi sau chót là lên luân xa tại đỉnh đầu. Nhưng trật tự này không thể khẳng định cho mỗi người đặng. Cái linh hoạt của luồng hỏa hầu giúp cho ta biết rõ ràng và chắc chắn những điều xảy ra tại cõi trung giới, nên đáng cho học giả lưu tâm đến và hiểu một cách tinh tường. Trong xác thân ta có nhiều cơ quan đặc biệt, mỗi cơ quan đều ở một chỗ nhất định. Tỉ như bao tử thì ở trong bụng, phổi thì ở trong ngực, mắt và tai thì ở một chỗ riêng biệt. Nhưng trong cái vía cách sắp đặt lại khác, vì những cơ quan đặc biệt không còn cần thiết cho sự hiểu biết của thần hồn, cái chất khí cái vía là chất thanh khí luôn luôn tuôn chuyển, những hợp nguyên tử cái vía luôn luôn sao động như nước sôi, chúng nó thường luân chuyển liên lạc trong luân xa này đến luân xa khác, nhân đó mà mỗi luân xa cái vía đều có thể mượn những hộp nguyên tử của các luân xa khác để ứng đối lại một thứ rung động dưới cõi trần liên quan đến sự rung động của ánh sáng, âm thanh và hơi nóng. Khi mà những luân xa cái vía được tăng cường mãnh liệt và đã được linh hoạt rồi thì chúng nó truyền khả năng của chúng nó cùng khắp toàn thể cái vía. Thành thử cái vía có thể phát lộ khả năng này bất kỳ nơi nào trong thể nó. Bởi vậy khi một ai hữu ý hoạt động đặng trong cái vía rồi thì có thể thấy được đồ vật để trước mặt mà còn thấy được đồ vật ở sau lưng mình nữa. Tuy nhiên dù những luân xa cái vía được đánh thức hoàn toàn, chúng nó cũng không thể chuyển qua óc sát thân một chút tâm tưởng nào mà chúng nó có tại cõi trung giới đặng. Và con người sẽ quên tất cả điều thực nghiệm của mình đã xảy ra ở cõi ấy. Thật ra trong tâm thức xác thịt con người quên hẳn những cảm giác đó. Vậy muốn cho óc xác thịt nhớ đặng sự kinh nghiệm tại cõi trung giới thì còn một cách là đánh thức những luân xa cái phách và làm cho chúng nó trở nên linh hoạt. Nhưng nếu đánh thức đặng luồng quả hầu thì người ta cũng có đặng cái kết quả y như vậy nữa. Người ta đánh thức luồng quả hầu Kundalini bằng cách gắng sức đem ý chí quyết liệt và vững bền làm cho luân xa tại sân mông trở nên linh hoạt. Như thế luồng quả hầu dần dần bò lên khi luân xa ở xương mông đã được đánh thức, thì thần lực phi thường của nó bắn lên làm cho luân xa khác cũng tỉnh dậy. Trong đó con người mặc dù còn thức tại cõi trần mà vẫn hoạt động một cách hữu ý tại cõi trùng giới. Nhưng muốn được cái kết quả đó thì rất cần thiết cho luồng quả hầu phải đi từ luân xa này tới luân xa kia, với một trật tự thích nghi với một cách thức phù hợp riêng biệt cho mỗi hạng người. Những nhà bí học nhờ chân truyền nên biết đặng sự kinh nghiệm này. Các ngài hết sức thận trọng không dám để tiết lộ cho bất kỳ ai biết rằng một cách đúng đắn, mà thực tự cái bước lộ trình của luồng quả từ xương mông đi lên luân xa nào. Vậy làm cho luồng quả đi lên thì dễ, vì chỉ dùng ý chí mãnh liệt chú vào luân xa tại xương mông, nhưng biết rằng cái trật tự của nó đi lên là khó. Cần phải có chân sư chỉ dạy, bằng chỉ tự ý mình bày vẽ thì hẳn nhiên đem lại một kết quả vô cùng khốc hại. Chẳng phải là các nhà bí học chân chánh muốn giấu cái trật tự cần hiểu ấy, nhưng vì lẽ có nhiều sự nguy hiểm đến cho ai mở luồng quả sớm hoặc giả vì tai nạn rủi ro mà tự nhiên luồng quả đang nằm trong ổ thình lình bị trớn té mà tỉnh dậy. Người ta vẫn lặp lại những lời cảnh cáo này cho những ai muốn luyện luồng quả mà không có chân sư chỉ dạy hoặc được nhà bí học đầy kinh nghiệm truyền lại cho. Trước khi mở luồng quả, điều cần nhất là con người phải có một trình độ tiến hóa cao, một đời sống trong sạch và một ý chí mạnh mẽ đủ sức chủ trì đặng các mãnh lực kỳ diệu của Kundalini. Phần nhiều sự nguy hiểm này thuộc về sắc thân nhất, nó có thể phá tan xác thịt của người luyện luồng quả hầu quá sớm. Hãy luồng quả nổi dậy rồi thì con người phải biết làm chủ nó. Nó ví như con cọp, con hổ xuất chuồng. Nếu con người quản sợ và yếu đuối thì luồng quả sẽ phá tan những tế bào của xác thịt, có thể làm hại luôn các thể thanh như thể vía trí của con người nữa. Một sự thật thường xảy ra là nếu con người mở luồng quả sớm thì khi nó tiến lên phần thanh của con người như tim, trán và đầu thì nó quầy trở xuống phần dưới xác thân như bộ sinh dục để xui khiến con người quy phục cái tình dục chứ không chủ trị chút gì đặng. Không thể chủ trị chút gì đặng. Con người đã tự nhiên khiêu gợi một cái mãnh lực quá sức điều khiển của mình, nên khi bò lên nó bèn dây quấn siết chặt con người, rồi con người vì bất lực không thể dãy dùng đặng. Tỉ như người đang lội dưới biển bỗng bị cá mập ngậm dậy, người bất lực ấy trở thành kẻ quan dâm vô độ, ác độc ghê gớm như ngọa quỷ, bởi họ bị một sức mạnh cực ác độc đè ép. Chắc chắn là khi luồng quả đã mở thì họ được một vài phép thần thông như thần nhãn chẳng hạn, nhưng phép thần thông ấy chỉ làm cho họ gần với bàn môn tả đạo hoặc với những vong hồn thấp kém hơn nhân loại mà thôi. Có một trường phù thủy do phái bàn môn điều khiển, trong ấy người ta dạy thuật sĩ chi dụng những mãnh lực thấp hèn mà bên chánh đạo thì không bao giờ dùng đến. Mới luồng quả hầu sớm sẽ nổi dậy những tính xấu hơn là tính tốt, kỹ như đối với thể trí luồng quả làm kích động tính tham lam dễ dàng và tăng cường nó lên tới cực điểm. Như thể trí khôn đồng mở một lượt với tính kiêu ngạo, phách lối, dị kỳ và hung tợn. Cái mãnh lực của quả hầu chẳng phải là một mãnh lực thường mà là một mãnh lực bất đề kháng. Nếu rủi ro ai vì thiếu hiểu biết mà luyện quả hầu thì lập tức phải tìm người có kinh nghiệm về nó để nhờ chỉ dẫn kẻo nguy khốn đến tính mạng. Khoa Hatha Yoga Pradipika có nói rằng luồng quả hầu đem đến cho nhà tu sĩ sự giải thoát mà sẽ đem đến cho kẻ dốt một dòng nô lệ. Có khi luồng quả hầu tự nhiên nổi dậy do một tai nạn nào như ta đã nói trước, chừng ấy người ta tự thấy nóng nảy cho mình, uống nước mát hoặc xối nước thì cũng nóng như thường, nạn nhân chắc chắn sẽ bị đau đớn nhiều vì những đường lưu thông của luồng quả chưa dọn sẵn, luồng quả phải dọn một mình, và trong khi dọn đường lưu thông ấy nó phải tiêu phí rất nhiều chất khí cái phách, nhưng đó mà sát thân phải bị tổn thương và đau đớn, có khi sinh ra bệnh lao. Trong trường hợp đó, luồng quả từ dưới sông lên trên ở đường xương sống, trong khi nó phải đi đường xoáy ốc theo sự kinh nghiệm của nhà bí học. Vậy nếu có thể được thì phải chú ý, phải lấy ý chí ngăn cản luồng quả không cho đi lên nữa. Nhưng nếu người ta ngăn không đặng thì chắc chắn luồng quả sẽ cứ đi lên, rồi do đỉnh đầu tuôn ra ngoài không khí làm cho sát thân yếu mệt chút ít, hoặc có lẽ sẽ làm tạm mất lý trí trong một chút thôi. Tuy nhiên sự nguy hiểm không phải do chỗ luồng quả đi lên mà do chỗ đi xuống. Cũng như chúng ta đã giải thích một cách vắn tắt rằng nhiệm vụ chính của luồng quả hầu là luồn qua những luân xa cái phách, tăng thần lực cho chúng nó, hầu chúng nó có thể thông qua tri thức xác thịt, những điều kinh nghiệm cõi trung giới, chi nên trong quyển tiếng nói vô sinh có dạy rằng, nếu luân xa ở giữa hai chân mày mà linh động thì có thể làm cho ta nghe đặng lời dạy của chân sư, tức là tiếng nói của chân nhân hay là của linh hồn vậy. Cái hạch ở mũi mà linh động thì nó nói ý thức cái vía với ý thức cái sáp. Trong kiếp này nếu ta mở đặng luồng quả hầu thì kiếp tới ta cũng phải mở nó lại, vì mỗi kiếp luân hồi ta đều có các thể mới, nhưng kiếp này mà thành công thì kiếp sau làm lại không có gì. Tuổi tác dường như không làm trở ngại cho sự luyện luồng quả, chỉ sức khỏe là từng kiếp thôi, vì xác thân tráng kiện mới có thể chịu đựng được nổi sự căng thẳng của thần kinh. Sự phát triển của các luân xa. Luân xa bảo tồn sự sống cho xác thân, một khi được tiến triển rồi, chúng nó còn có một nhiệm vụ khác nữa. Mỗi luân xa cái phách đều liên quan với mỗi luân xa cái vía tương quan. Luân xa cái phách thì ở trên cái phách, còn luân xa cái vía thì ở trong xác thịt. Mỗi luân xa cái phách một khi đã mở mang đầy đủ rồi thì có nhiệm vụ đem ý thức của luân xa cái vía đến trí óc xác thịt. Trước khi kể ra những kỳ công của luân xa cái phách khi đã được mở mang thì tốt hơn là ta nên khảo cứu những nhiệm vụ của mỗi luân xa cái vía. Những luân xa cái vía, chính luân xa thứ nhất của cái vía là cái ổ của luồng quả hậu. Luồng quả hậu như đã nói ở trước là một mãnh lực đi xuyên qua các cõi, và một khi nó khởi dậy thì nó sẽ đánh thức tất cả các luân xa khác. Ta hãy tưởng tượng cái vía lúc sơ sinh cũng như một lùm mây bất động với một ý thức lờ mờ, nó không hiểu đặng rõ rệt cái thế giới xung quanh. Vậy trước nhất luồng quả khởi tỉnh dậy trên cõi vía, nơi luân xa thứ nhất tại Xuân Mông. Nếu luồng quả hầu lên luân xa thứ nhì tại Rúng, đánh thức khả năng cảm biết, không phải thứ cảm biết do tri giác của nhãn quan và nhĩ quan. Khi luân xa thứ ba tại Lá Lách đã được đánh thức rồi thì con người có thể tự ý lưu động trên trung giới, nhưng không nhận thức được rõ ràng những người và vật mà mình gặp. Khi luân xa thứ tư tại trái tim đã được đánh thức rồi thì con người có được khả năng hiểu và tiếp một cách thiện cảm những vong linh trên cõi trung giới, đồng thời người ấy cũng nhận thức đặng những tình cảm của họ. Luân xa thứ năm tại yết hầu được đánh thức thì con người có thể nghe đặng những tiếng phát âm tại cõi trung giới. Luân xa thứ bảy tại đỉnh đầu khi được đánh thức thì con người tri thông suốt cõi trung giới. Nhưng đó là sự cảm thông của tri thức con người ở trong cái vía, chớ chẳng phải của con người sinh hoạt tại cõi trần. Muốn cho cái óc xác thịt nhận thức được thì phải mở các luân xa cái phách, đoạn này sẽ nói về sau. Có nhiều người thì luồng thần lực cái vía lại gom về hạch mũi tương quan với luân xa thứ sáu và thứ bảy, xem hình số 36. Cái mũi là cớp pintuite. Hạch mũi là cớp pintuite, tùng quả tuyến là gland pineal, tùng quả tuyến và hạch mũi. Dường thể hạch mũi chỉ là mối liên giao trực tiếp giữa cõi trần và các cõi cao. Có nhiều người khác lại có luân xa thứ sáu dính với hạch mũi, còn luân xa thứ bảy lại cong xuống. Cộng của luân xa đụng tới cái hạch ngay đỉnh đầu mà ta gọi là tùng quả tuyến, tùng quả tuyến, glandine apple. Còn người thì thông đồng trực tiếp với cõi hạ trí, không cần phải đi ngang qua cõi vía về mở luồng quả hầu. Khi những luân xa cái vía được mở mang rồi thì không phải đó là một định luật khiến cho trí óc xác thịt phải thấu đáo cõi trung giới, dù mỗi luân xa cái vía đều kích thích sự rung động của xác thịt. Bởi vậy, trong khi các luân xa cái vía đã đánh thức rồi thì con người với tri thức hồng trần không hay biết gì chi cả. Muốn cho tri thức hồng trần của con người thừa hưởng cái gia tài quý báu ấy thì phải tập mở mang các luân xa cái phách mới đặng. Người ta có nhiều lập trường Người ta có lập nhiều trường, nhất là bên Ấn Độ, để dạy cách thức thực hiện mục đích ấy bằng những đạo pháp yoga. Bên Ấn Độ hiện nay có 7 trường dạy 7 thứ yoga. Thứ nhất là Raja Yoga là đạo pháp tổng quát, Kama Yoga là đạo pháp về hành động, Nana Yoga là đạo pháp về trí tuệ, Kundalini Yoga đạo pháp về luồng hỏa hầu, Hatha Yoga đạo pháp về sắc thân, Bhakti Yoga đạo pháp về tôn sùng, và Mantra Yoga là đạo pháp về thần chú. Tất cả đạo pháp nói trên đều công nhận sự hiện diện và sự tổng hiếu yếu của các lưu xa. Mỗi đạo pháp đều dùng một phương sách riêng về đạo pháp Raja tổng quát. Thì người đạo sĩ ráng tham thiền liên tiếp về mỗi lưu xa và dùng ý chí để đánh thức nó. Cách này có điều hay. Còn về phần đạo pháp Kundalini thì đạo sĩ ráng làm cho luồng hỏa hầu đi lên xuyên qua mỗi luân xa, cái này đến cái kia. Mỗi khi luồng hỏa hầu cái phách đi lên rồi thì nó mở đặng những quan năng của những luân xa cái phách. Mở luân xa cái phách. Khi luân xa thứ nhất của cái phách tại xương mông được đánh thức rồi thì luồng hỏa hầu cái phách bò lên luân xa thứ nhì, cái đó là luân xa tại rúng. Khi luân xa tại rúng đã được đánh thức thì con người cảm thấy toàn thân bị lay chuyển do những ảnh hưởng của cõi tuần giới, và thấy một cách mập mờ những mối thân tình hay quán nghịch hoặc những nơi xấu tốt mà không hiểu vì nguyên cớ nào. Khi luân xa thứ ba tại lá lách đã được đánh thức thì con người trong xác thịt nhớ được một cách mập mờ sự châu lưu của mình trên cõi trung giới. Nếu luân xa ấy mở mang khá hơn thì con người sẽ có cảm tưởng kỳ diệu là thấy mình như bay trên không. Khi luân xa thứ tư tại tiên đã được đánh thức rồi thì con người tự nhiên biết đặng nỗi buồn nỗi vui của đồng loại và có thể đồng hóa với chúng nó. Khi luân xa thứ năm tại yết hầu đã được đánh thức thì con người có thể nghe đặng tiếng động ở cõi trung giới mặc dù còn đang ở tại cõi trần, thì đó là trạng thái của người thần có thần nhĩ. Khi luân xa thứ sáu tại giữa hai lông mày đã được đánh thức thì con người trong lúc ở cõi trần cũng thấy đặng phong cảnh và nhân vật tại cõi trung giới. Lúc đầu thì con người chỉ thấy phong cảnh và những lùm mây có màu sắc mà thôi, đó là trạng thái của người có thần nhãn. Khi luân xa thứ bảy tại đỉnh đầu đã được đánh thức rồi thì dù con người còn sinh hoạt ở tại cõi trần cũng có thể tự xuất ý, tự xuất vía lên cõi trung giới rồi nhập lại xác thịt, thành thử tri thức không bao giờ gián đoạn bất cứ ngày hay đêm. Dưới đây là lời của ông Lee Peter, nhà có nhãn quan, nói qua về sự kinh nghiệm của ông về luồng hỏa hầu. Sự kinh nghiệm về luồng hỏa hầu của ông Lee Peter. Có lẽ lời tôi nói đây sẽ giúp ích cho hành giả. Trước đây 42 năm qua, khi tôi mới ngủ tại Ấn Độ, tôi không ráng sức để mở luồng hỏa hầu chút nào, với lại tôi cũng không biết nhiều về đó, và tôi có lầm tưởng rằng muốn luyện luồng hỏa hầu thì cần phải có một sắc thân đặc biệt về sắc thần thông, và đó không phải là trường hợp của tôi. Còn ngày kia có một vị chân tiên khuyên tôi ráng tập một thứ thâm tiền đặc biệt mở luồng hỏa hầu. Đang mở luồng hỏa hầu, tự nhiên tôi dâng theo ý ngài và thực hiện ngay. Ngày tháng qua tôi đã thành công, tôi chắc chắn rằng Đức Thầy đã chăm nom tôi trong lúc tôi thực nghiệm, và rủi khi có một sự nguy hiểm nào thì ngài chặn ngay. Người ta nói với tôi rằng có nhiều nhà đạo sĩ Ấn Độ dạy cách luyện luồng hỏa cho đệ tử và chăm nom một cách kỹ lưỡng, nhưng tôi chưa thấy có một vị đạo sĩ nào như vậy. Để tôi chỉ tin cậy đặng họ là khi có một người mà tôi biết là đã mở được luồng hỏa giới thiệu họ với tôi. Lắm khi người ta yêu cầu tôi chỉ bảo về sự mở luồng hỏa, tôi khuyên họ làm đúng y như điều tôi đã làm. Tôi khuyên họ nên cố gắng làm việc theo chân lý thông thiên học, và chờ khi nào họ được huấn lệnh của chân tiên đã bằng lòng điều khiển phần thần linh của họ. Sự mở phát thần thông nội kiếp này hay kiếp khác không đáng làm cho ta phải bận lòng, đó là thuộc về phần việc của chân nhân chứ không phải là của phàm nhân. Ta nên tin rằng Đức Thầy luôn luôn tìm người để giúp đỡ hơn là ta tìm ngài để cầu xin ngài dạy dỗ. Về lưới nguyên tử, cũng như ta đã thấy, luân xa cái vía là và luân xa cái phách liên quan với nhau rất chặt chẽ, nhưng giữa hai thứ luân xa này lại có một tấm lưới dệt dày thích thao làm bằng lớp nguyên tử hồng trần ép chặt. Những nguyên tử này thấm nhuần một thứ sinh lực đặc biệt, đồ hình số 37. Sinh lực đi tự nhiên từ cõi vía đến cõi trần một cách hết sức dễ dàng, cũng như khi nó đi ngang qua lưới nguyên tử vậy. Nhưng lưới nguyên tử này trở thành một tấm tường rất kiên cố, chống lại bất cứ minh lực nào không có đủ khả năng chi dụng hai thứ nguyên tử của hai cõi là trung giới và hồng trần. Lưới nguyên tử này là một tấm bẩn tự nhiên để che chở bao bọc sát thân, không cho bất cứ một mảnh lực nào lưu thông quá sớm giữa cõi trung giới và hồng trần. Không có sự sắp đặt khôn ngoan này thì tất cả điều kinh nghiệm gì của con người tại cõi trung giới sẽ đổ xô vào trí óc xác thịt. Điều này rất hại chứ không có lợi cho phần đông người đời. Một vong linh trên trung giới bất kỳ lúc nào cũng có thể chiếm xác thân của một cá nhân bất lực, không có khả năng ngăn ngừa cản trở, và vì sự yếu đuối ấy mà phải bị thất bại trước một vong linh đủ sức mạnh xâm lược xác thịt để tự do hoạt động hay quấy phá. Thế lưới nguyên tử là một bức tường bảo vệ sát thân, cái cách lực nó không cho một vong linh nào đến xâm chiếm. Còn trong buổi thời bình, nghĩa là trong đời sống tự nhiên, thì cái lưới nguyên tử này dùng để ngăn không cho con người nhớ rõ rệt sự hoạt động của mình tại cõi trung giới trong lúc ngủ. Và cũng do tấm lưới nguyên tử này mà sau khi chết, con người phải trải qua một thời kỳ vô ý thức. Trong lúc con người ngủ, cái vía xuất ra khỏi xác hoạt động tại cõi trung giới, nhưng lúc thức lại không nhớ, lúc thức lại không nhớ đặng. Một đôi khi cái vía lúc trở về nhập xác cũng có thể cảm nhiễm nặng cái phách và ốc xác thịt, nên lúc thức con người nhớ đặng mình đã làm gì trong giấc chiêm bao. Có khi con người không nhớ chi cả và cho rằng mình không có chiêm bao lại nữa. Có khi ảnh hưởng trung giới xẹt qua trí óc rồi thoạt biến mất, khiến cho mình có cảm tưởng rằng mình đã chiêm bao nhưng không nhớ đặng gì cả. Con người ráng bưng đầu phui ký ức để nhớ lại điểm chiêm bao ấy nhưng vô hiệu quả, vì mỗi sự cố gắng đều khiêu gợi trong trí óc xác thịt một sự rung động. Sự rung động nặng nề của óc xác thịt lại có khuynh hướng chống lại sự rung động mảnh mai của cái vía nhẹ nhàng hơn, thành thử càng ráng nhớ con người càng dễ quên. Bởi vậy ta thấy rõ rằng tất cả cái gì làm tổn thương đến tấm lưới nguyên tử này là một mối nguy hại. Sự tổn thương ấy diễn ra nhiều cách khác nhau. Tất cả mối cảm động dữ dội, hai cái bẩm tính xấu xa nào đều tạo ra trong cái vía một sự nổ bùng, có thể gây ra thương tích hay làm rách tấm lưới nguyên tử ấy, rồi con người sẽ trở nên điên cuồng, sự sợ hãi cực độ, một cơn giận dữ, một sự vui mừng quá mức cũng có thể đưa đến kết quả này, đưa đến cái kết quả này. Những buổi cầu cơ, xây ghế, xây bàn, gọi hồn, vân vân cũng có thể làm rách tấm lưới nguyên tử quý báu ấy và mở cửa phá sớm cho tất cả ảnh hưởng vô hình của cõi trung giới. Có nhiều món thuốc và chất uống như rượu cùng tất cả chất độc như thuốc hút, á phiện đều có chứa một chất hơi đặc biệt có thể bay xuyên qua từ cõi hồng trần đến cõi trung giới đặng. Những người nào đã nghiên cứu về phép thiết thực và nhất là những người đã thí nghiệm về chất độc thì sẽ lấy làm thích thú mà biết rằng trầu cà phê cho chí nước trà cũng đều có chứa chất hơi độc đó, dù là thiểu số. Nhưng nếu dùng những thứ ấy nhiều ngày và quá độ thì sẽ đi đến chỗ tai hại, cũng như uống rượu hay hút thuốc vậy. Khi hơi độc ấy bay ngang qua xác thịt đến cõi vía thì nó lại xông vào luân xa theo chiều hướng trái ngược với chiều hướng thường lệ tự nhiên của nó. Nếu nó cứ tiếp tục đi như thế mãi thì sau cùng nó sẽ phá hoại tấm lưới nguyên tử mỏng manh đó. Sự gây thương tích hay tàn phá này có thể chia làm hai cách khác nhau, tùy theo hạng người và số lượng của hơi độc đã hút vào mình. Cái thứ nhất, hơi độc bay lên đốt tấm lưới nguyên tử, tất nhiên nó phá hoại tấm tường kiên cố của quá công đã xây dựng. Cái thứ nhì, hơi độc này bay lên vây chặt tế bào tấm lưới, làm cho nó cứng tê không rung động đặng, thành thử nó không thể thu hút sinh lực đặc biệt để nuôi mình, nó trở nên cứng rắn như tấm xương. Kết quả, sự lưu thông giữa hai cõi phàm và trung giới trước kia là quá lố, nay lại tự nhiên bị trận bất lại. Hai cách gây tổn thương cho tấm lưới nguyên tử này rất dễ biết. Về cách thứ nhất, con người bị hồn ma xâm chiếm, họ nói xàm rầm rì cả ngày lẫn đêm, trí óc rối loạn. Về cách thứ nhì lại thường xảy ra, con người quẻ quải, yếu đuối, bạc nhược, hầu hết những đức tính tốt đẹp, những tình cảm thanh bai đều bị suy giảm, khiến con người phải sa ngã vào đường duy vật. Họ hung bạo, hành động theo thú tánh và mất cả tự chủ. Ta biết có nhiều người dùng chất độc nhiều quá như thuốc hút chẳng hạn, dù họ biết rằng hơi thuốc làm cho kẻ ngồi gần khó chịu, nhưng họ vẫn cứ hút như thường vì tính nhã nhặn của họ đã mờ nhục đi rồi. Cái tri thức phàm nhân chưa có thể dùng đặng chất nguyên tử tinh vi, dù chất ấy có ở trong xác thịt hai cái vía cũng vậy, cho nên thường không có đặng sự lưu thông giữa hai cõi trung giới và hồng trần. Chỉ có một cách tuyệt hảo là tinh luyện hai thể xác và vía cho tới chừng nào chất nguyên tử của tấm lưới nguyên tử này có khả năng linh hoạt hoàn toàn trong mỗi thể. Chừng đó tất cả sự lưu thông giữa hai thể xác vía mới thực hiện đặng, và chừng đó con người có thể cảm thông đặng những gì đã xảy ra nơi cõi trung giới. Trong trường hợp đó, tấm lưới nguyên tử giữ được đặc điểm tối cao của nó, và sự rung động của nó không cản trở sự cảm thông này. Đồng thời nó còn làm được bổn phận đặc biệt của nó là ngăn cản không cho hai cảnh dưới lưu thông chặt chẽ với nhau, để mở đường cho tất cả ảnh hưởng xấu xa từ cõi trung giới xả xuống. Vậy đối với những học giả bí học chân thành thì chỉ có một phương cách là chớ bao giờ cố gắng mở thần thông sớm quá, mà hãy chờ khi chúng nó phát lộ một cách tự nhiên kịp thời biến quá. Như thế học giả sẽ thu thập đặng mọi điều lợi ích và đồng thời tránh đặng tất cả sự hiểm nguy. Cái phách trong lúc con người đầu thai. Bây giờ ta khởi học về cái phách trong lúc con người đầu thai lấy xác thịt. Nếu học giả đã có sưu tầm về cách luân hồi thì biết rằng trường hợp cấu tạo cái phách khác với trường hợp cấu tạo cái vía và cái trí. Vì lẽ cái phách được tạo ra trước nhất để làm nơi trú ngụ cho linh hồn mà ai tạo ra nó. Chính là bốn vị thiên thần Diva Raja mà người Việt gọi là mụ bà. Trong quyển Vũ trụ và con người, tác giả Nguyễn Thị Hai và Nguyễn Văn Quấn có hình các mụ bà do nhãn quan ông Geoffrey Hudson đã thấy. Mỗi vị thiên thần Diva Raja cai trị một trong bốn cảnh tinh khí hồng trần. Ta thấy ở trước chất hồng trần thứ bảy, chất hồng trần có bảy thứ, ba chất nặng là đặc lỏng hơi và bốn chất nhẹ thanh hơn là bốn chất vị thái hay tinh khí. Bốn chất tinh khí này nặng nhẹ khác nhau, chúng nó tạo ra bốn cảnh cao của cõi hồng trần mà ta gọi là cảnh tinh khí thứ nhất, thứ nhì, thứ ba và thứ tư. Các ngài tạo ra cái phách cho thai nhi bằng cộng hình tư tưởng của các ngài. Cộng hình tư tưởng là tư tưởng chung của các ngài tạo ra theo nghiệp quả của đứa trẻ. Hình dạng và màu sắc của cộng hình tư tưởng này biến đổi tùy theo trường hợp do quả nghiệp của đứa trẻ sắp chào đời. Hình dạng và màu sắc của cái phách bộc lộ bản tính xác thịt của đứa bé sau này. Người có thần nhãn thấy một con búp bế nhỏ phất phơ xung quanh người mẹ, có khi lầm tưởng rằng búp bế ấy là linh hồn của đứa nhỏ, nhưng thực sự chính nó là cái khuôn cho xác thịt sau này của đứa bé sắp đầu thai. Cái hình búp bế ấy làm bằng bốn chất vị thái do bốn vị thiên thần Diva Raja nắn ra. Bao giờ thai nhi choáng trọn cái khuôn vị thái này thì đứa nhỏ đã được chuẩn bị hoàn thành để mở mắt chào đời. Hình thể thai nhi một khi hoàn thiện rồi, nghĩa là xác thân có đủ điều kiện sinh hoạt tự do dưới trần, thì nhiệm vụ của bốn vị thiên thần được gọi là mỹ mãn, và chừng ấy cộng hình tư tưởng của bốn vị thiên thần Diva Raja có thể tách biệt tác phẩm của mình đặng. Bây giờ sự phát triển và sự sinh hoạt của xác mới này, cái xác mới này tùy thuộc vào sự kiểm soát của chân nhân hay là linh hồn của đứa bé. Hãy cộng hình tư tưởng của bốn vị thiên thần Diva Raja có hình dáng và màu sắc thế nào thì cái xác thân đứa bé sau này cũng thế đấy. Khi đứa bé vừa sinh ra thì cái mãnh lực thiên nhiên có nhiệm vụ bảo tồn cộng hình tư tưởng ấy sẽ bị thu hồi, tức thì cộng hình tư tưởng ấy phải tan rã từ nguyên tử. Nếu muốn biết bản tánh của chất vị thái để làm ra cái phách cho thai nhi thì ta nên để ý đến hai điểm đặc điểm này. Trước hết, linh hồn sắp đầu thai thuộc về cung nào? Thì tất cả con người dưới thế gian dù nhiều thế mấy cũng chia ra làm 7 hạng mà thôi, mỗi hạng thuộc về một trong 7 cung. Mỗi cung tượng trưng một đặc tính của một đức tính của một đặc tính của một nhóm người, tỉ như cung thứ nhất có đặc tính là ý chí và sức mạnh, cung thứ nhì có đặc tính là minh triết và bác ái, cung thứ ba có đặc tính là thích nghi và thiên văn, cung thứ tư có đặc tính là nghệ thuật và điều hòa khoa, cung thứ năm có đặc tính là khoa học và đúng đắn, cung thứ sáu có đặc tính là tôn sùng và hiến dân, cung thứ bảy có đặc tính là nghi lễ và pháp môn. Thứ nhì, cái đó linh hồn sắp đầu thai tấn hóa hay không tấn hóa. Về đặc điểm thứ nhất là thuộc về cung nào thì do theo bản tính của hộp lưu tánh nguyên tử cái xác. Sở dĩ con người sinh hoạt được trong ba cõi hồng trần trung giới và thượng giới là do ba thể xác vía trí. Khi con người chết rồi thì bản tính của xác thịt gom lại trong một hộp nguyên tử trường tồn mà ta gọi là hộp lưu tánh, với mục đích là để giữ đặc tính của xác thân cũ trong xác thân mới khi linh hồn đầu thai. Nếu trước này con người có xác thân mạnh mẽ điều hòa trong sạch thì chết sau cái xác thân mới cũng mạnh mẽ điều hòa và trong sạch. Đối với cái vía cái trí cũng vậy, chúng nó cũng có một hộp nguyên tử trường tồn như cái xác để lưu lại kiếp sau những điều cảm động học hỏi kinh nghiệm trong kiếp đã qua. Nếu cái vía đã rã rồi thì những sự cảm động tốt hay xấu của nó cũng gom vào hộp nguyên tử trường tồn để làm căn bản cho kiếp sẽ tới. Đối với cái trí không y như thế, nếu ba thể của con người lần lượt tan rã mà không lưu lại một cái gì ở vị lai thì ra con người cứ mãi lặp lại sự kinh nghiệm đã qua hay sao? Nếu như thế thì con người sẽ thoái hóa chứ không phải tiến hóa, mà cơ trời là cơ tiến hóa. Trong vào cái xác, ta có thể biết được con người thuộc về giống dân phụ của giống dân chánh nào, và đặc điểm thứ nhì nói về linh hồn tiến hóa cao hay thấp. Thì do cái kết quả của muôn kiếp đã qua mà cái gì quy định kết quả ấy, chính là luật nhân quả vậy. Bốn vị thiên thần Diva Raja có trách nhiệm làm ra cái xác mới cho linh hồn tùy theo điều kiện nói trên để tạo ra một cái khuôn bằng cộng hình tư tưởng của các ngài. Tóm lại, nghiệp báo con người tỏ hiện một phần xuyên qua xác thân mới tạo này để thích hợp với sự tiến hóa và nhu cầu trong khoảng đời sống dưới thời gian. Nhân đó mà có người sinh ra tự nhiên có khối óc thông minh hay là ngu đần, có bản tánh lãnh đạm hay sốt sắng, thờ ơ hay nóng nảy, bạc nhược hay cương quyết, đa cảm hay lạnh lùng. Sự di truyền của cha mẹ cũng có ảnh hưởng nhiều, vì các thiên vị thiên thần Diva Rajat rút chất khí trong tinh huyết của cha mẹ đứa nhỏ để tạo ra cộng hình tư tưởng, tạo thành một cái khuôn cho xác thịt mới sau này. Dù ban sơ cộng hình, các cộng hình tư tưởng này lo gây dựng xác thịt cho bào thai, nhưng về sau trước vài ngày sinh sản, linh hồn đứa bé đến liên lạc với cái nhà mới của nó, tức là cái thân của nó. Nếu không có điều gì quan trọng đặc biệt thì lắm khi cái cộng hình tư tưởng này rút lui vài ngày trước giờ sinh sản để cho linh hồn làm chủ hoàn toàn cái sở hữu của mình. Mà cũng có khi vì một nguyên nhân đặc biệt nào, cái cộng hình tư tưởng ấy có thể lưu lại với xác thân cho tới chừng đứa bé được 7 tuổi mới tan rã, hầu để toàn quyền lại cho linh hồn cai quản. Chất dĩ thái làm ra cái phách cho đứa nhỏ là rút trong xác thịt của người mẹ, cho nên trong lúc có thai người mẹ hiểu biết dùng toàn thức ăn trong sạch nhất, trừ phi nhân quả của đứa trẻ quá ư rõ rệt, đặt để cho nó phải có một xác thân xinh đẹp tuyệt trần, hay trái ngược lại thì cái động cơ chính làm ra cái xác mới là do những tư tưởng của người mẹ cùng tư tưởng của những người xung quanh bay lượn dẫn dơ gần đó. Các vị thiên thần đem cái vía mới tạo của thai nhi cho liên lạc với cái phách rất sớm. Cái vía rất có ảnh hưởng đến sự tiến triển của cái phách. Chính nhờ cái vía mà cái trí mới thông đồng với ốc xác thịt đặn. Đoạn này sẽ nói ở quyền cái vía và cái trí. Cái phách trong lúc con người từ trần, như ta đã thấy, trong một vài trường hợp đặc biệt như khi bị thôi miên, bị xâm thuốc mê hay bị lên đồng, vân vân, cái phách có thể rời ra khỏi xác một thời gian, tuy là nói rời ra, chứ nó vẫn còn dính với cái xác bằng một sợi dây từ khí chói sáng và nhỏ như một sợi chỉ. Sợi dây ấy làm bằng chất dĩ thái, người có nhãn quan thấy cái phách như một lùm mây màu tím. Nếu lùm mây ấy đông đặc lại thì nó lộ ra y hệt như hình ma hiện. Trong lúc con người hấp hối thì sợi dây từ khí ấy vẫn còn, nhưng khi con người từ trần thì nó đứt hẳn và cái phách mới hoàn toàn ra khỏi xác mà không thể trở vào được nữa. Nếu ta lấy huệ nhãn dầm vào ba thể của ta là xác, cái phách, phách, vía và trí, thì ta sẽ không còn thấy chúng nó nữa, mà là ba cái khuôn dệt bằng sợi kim quan tiến xuất su tách ma làm bằng chất bồ đề, hình số 38. Ba cái khuôn này là hình ảnh của ba thể hết sức đúng. Cái khuôn của cái xác là cái phách. Chúng ta mỗi người đều có chỉ tay riêng biệt, mỗi người một người kia rủi làm tóc da đầu ngón tay, mà khi lạnh thì có một làn da khác sinh ra thay thế. Nhưng nếu bắt y lăn tay thì ta sẽ thấy dấu tay y không thay đổi một ly nào, vì bởi ngoài đầu ngón tay y vẫn có sẵn một cái khuôn. Đường kim quang tuyến màu vàng sáng rỡ và tốt đẹp vô cùng, nó dệt qua dệt lại với nhau làm thành một tấm lưới vàng ba bọc ba hộp nguyên tử trường tồn. Hộp nguyên tử trường tồn nào thô nhất thì nằm ở trong nhất. Tấm lưới vàng này bên trong thì dệt bằng những đường tơ thô kệch, bên ngoài thì dệt bằng những đường tơ thanh mịn và đẹp sáng hơn. Nếu dùng huệ nhãn xem kỹ tấm lưới vàng này một lần nữa, nhãn nghĩa đồ hình thứ 38. Trong đồ hình thứ 38, hình tam giác trên là tượng trưng cho chân thần vừa lìa khỏi lòng từ phụ đến tàu hỏa. Chân thần mới phân thân xuống ba cõi dưới do ba hộp nguyên tử trường tồn là niết bàn, bồ đề và thượng trí. Tượng trưng bằng hình tam giác lớn mà ta gọi là chân nhân, là ego. Chân nhân phân thân xuống ba cõi dưới là thượng giới, trung giới và phàm trần bằng đường kim quang tiến, tượng trưng bằng những dấu chấm. Đường kim quang tiến bám vào một hộp nguyên tử cõi hạ trí để làm ra hộp nguyên tử trường tồn hạ trí. Xong rồi nó mới bám vào một hộp nguyên tử cõi trung giới để làm ra hộp nguyên tử trường tồn cái vía. Đoạn nó bám vào một hộp nguyên tử dĩ thái cõi phàm trần để làm ra hộp nguyên tử trường tồn của cái xác. Và hộp nguyên tử trường tồn này là trung tâm điểm của phàm nhân. Thì ta thấy nó chỉ có một mối mà thôi, hay nói cách khác hơn là đường kim quang tiến chỉ có một sợ mà dệt thành tấm lưới. Lúc linh hồn luân hồi thì đường kim quang tuyến dài ra khỏi hộp nguyên tử trường tồn hồng trần mà ta gọi là hộp nguyên tử trường tồn cái xác, rồi túa ra khắp nơi bao trùm thai nhi. Bao giờ cái xác đứa nhỏ đã kết thành xong thì đường kim quang tuyến mới hết túa ra nữa, xin được theo những chi nhánh của đường kim quang tuyến tuôn xuống nuôi xác thịt tới chừng cái xác chết, đường kim quang tuyến mới rút thun lại. Chỗ nào không có đường kim quang tuyến thì tế bào sẽ tan rã. Nếu quay nhãn dòm vào người đang hấp hối thì ta sẽ thấy như vậy. Đường kim quang tuyến đang lần ra khỏi xác thịt, cuốn sinh lực theo rồi thun lại đặng bọc cho hộp nguyên tử trường tồn cái xác. Đoạn nó rút vào trái tim, hễ đường kim quang tuyến bỏ chỗ nào thì chỗ đó lạnh như đồng. Dòm vào trái tim ta sẽ thấy một ánh sáng chói lòa màu vàng tím, tức là sự sống của xác thân trong lúc ấy. Tuy trái tim còn nóng cho tứ chi đã lạnh ngắt, thứ lạnh của thây ma, cái thứ lạnh của thây ma. Rồi ánh sáng ấy với đường kim quang tuyến là một bọc nguyên tử trường tồn cái xác mới rút lên đầu theo đường chính giữa xương sống, gọi là đường xúc hôm na nadi theo đồ hình số 35. Đường xúc hôm na nadi này là đường đi từ tim thất thứ ba tới não thất thứ ba. Bây giờ cặp mắt người chết, cặp mắt người sắp chết sẽ lộn xộn, được xung quanh tiếng bọc chặt hột nguyên tử trường tồn cái xác rút lên đỉnh đầu theo chỗ khớp xương lưu đỉnh cốt và hậu trọng cốt mà bay ra khỏi xác, chừng ấy cái xác mới thật là chết. Những tia sáng của đường kim quang tuyến mới siết chặt hột nguyên tử trường tồn cái xác. Hột nguyên tử này giống như con nhộng nằm trong ổ kén và nằm yên như vậy cho tới chừng nào con người đầu thai nữa nó mới hoạt động lại. Khi ba hạ thể vía trí trí vía xác của phàm nhân đã tan rã rồi thì phàm nhân chỉ còn một khối là ba hột nguyên tử trường tồn. Cái khối này trở nên sáng lòa chiếu diệu trong chân thân. Chân thân là lớp gốc cát sồ, tức là cái thể làm bằng chất thượng thanh khí tốt đẹp vô cùng. Nó liên quan với phàm nhân nhưng vẫn ở tại cõi thượng thiên. Nó cũng như cái trụ sở cho ba hộp lưu tánh nguyên tử của cái xác vía và trí khi ba thể này lần lượt tan rã. Nhưng có người sắp đầu thai thì ba hộp lưu tánh nguyên tử trường tồn cái trí trở nên linh động trước để làm ra thể trí. Đoạn mới đến lượt hộp nguyên tử trường tồn cái vía rung động để làm ra cái vía. Cuối cùng là tới phiên hộp nguyên tử trường tồn cái xác làm cái chỉ thái rung động để làm ra cái xác cho xác thịt mới sau này. Cái phách làm cho để làm ra cái phách cho xác thịt mới sau này. Khi con người hết luân hồi rồi, nghĩa là thoát kiếp đầu thai để trở thành một vị chân tiên toàn thiện thì chân thân mới tan rã. Khi ba hạ thể tí vía xác của phàm nhân đã tan rã rồi thì phàm nhân chỉ còn là một khối là ba hột nguyên tử trường tồn. Cái khối này trở nên sáng lòa chiếu diệu trong chân thân để chờ khi con người sắp đầu thai mà tạo ra thể xác vía trí mới cho linh hồn hoạt động tại cõi trần trung giới và thượng giới. Khi cái phách đã ra khỏi xác thịt rồi thì tự nhiên nó đem sinh lực theo nhân đó mà các tế bào xác thịt sẽ lần lần tan rã và sẽ thành những tế bào riêng biệt. Chúng nó riêng biệt có nghĩa là không đóng khói lại như ở trong xác thịt, chứ chẳng phải chết như người ta tưởng. Chúng nó vẫn sống bằng cớ là lông và tóc của xác chết vẫn tiếp tục mọc trong một thời gian. Điều này khoa học đã thí nghiệm rồi. Khi những tế bào không còn liên lạc chặt chẽ với nhau liền bị những vi trùng trong cơ thể ăn. Vi trùng và các tế bào bị hư hại gây nên sự hư nát và mùi thối ở xác chết. Khi con người tắt thở, những tế bào của xác thịt trước kia có một tổ chức thống nhất và điều hòa, nay đang chiến đấu để ly khai với nhau. Thế thì dù linh hồn có xuất ra khỏi xác, sự sống của xác thân lại trở nên linh hoạt hơn lúc nào cả. Nó linh hoạt trong đơn vị chứ chẳng phải trong toàn thể, vậy những đơn vị sống khi toàn thể tan rã. Trong quyển Aesis Devotee 2, trang 267 có nói rằng xác thân tan rã mà không chết vì tất cả tế bào của nó vẫn sống và đang chiến đấu để tự sống riêng biệt. Khi cái phách tách ra xác thịt hẳn rồi thì nó không đi xa mà lại thường thường phất phơ trên xác chết. Người ta gọi nó là hồn ma bóng quế. Có khi cái bóng ấy hiện ra rõ ràng, nhiều người thấy rằng nó lặng lẽ như một lùm mây với một chút ít tri thức. Trừ phi một sự xáo trộn nặng nề, một sự cảm động mãnh liệt làm kích động đến tri thức lờ mờ và an tĩnh này, thì cái trạng thái của vong linh lúc bấy giờ vẫn được an lành như trong giấc mơ. Trong khi cái phách đang xuất ra khỏi xác và sau khi đó, nghĩa là lúc vừa mới từ trần, thì chân nhân thấy điển ra trước mắt một cách mau lẹ. Trong khi cái phách đang xuất ra khỏi xác và sau khi đó, nghĩa là lúc vừa mới từ trần, thì chân nhân thấy diễn ra trước mắt một cách mau lẹ cuốn phim của đời mình đã sống trên dương trần. Chỉ trong vài phút mà chân nhân thấy lại đời sống của mình vừa qua và nhận thức rằng mình đã thành công hay thất bại, coi mình đã có thương yêu hay ghét hại ai, vong linh thấy đặng cái kết quả tổng quát của đời sống mình dưới thế gian. Cái kết quả ấy hẳn định âm cảnh nào trên cõi trung giới mà vong linh ấy phải ở trong một thời gian. Vong linh ở cõi trung giới một thời gian rồi rời bỏ cái thể vía lấy cái thể trí lên ở trên cõi cao hơn là cõi hạ thiên. Ở đó cũng trong thời gian vong linh lại bỏ cõi hạ thiên lên cõi thượng thiên ở trong chân thân. Ở trong chân thân một ít lâu rồi mới đi đầu thai lại. Viễn kinh Kosita Kopanishad đã nói rằng trong lúc con người từ tầng sinh lực prana gồm thu tất cả và đem tất cả để dưới chân đứng bên phía thiên liên. Trong lúc từ trần, con người phải trải qua một trạng thái vô tri thức yên diệu do cái phách rút ra khỏi xác và do sự kết liên cái phách với cái vía. Nhân đó mà con người không thể hoạt động dưới cõi trần và lên trên cõi trung giới đặng. Có vài người vài tập sau khi chết thì đã giải thoát được cái phách rồi, còn nhiều người khác thì phải bị cái phách ràng buộc nhiều giờ, nhiều ngày, nhiều tuần như vậy. Với thời gian, những yếu tố thanh cao của cái phách lần lần bay ra và cái phách sẽ thành thây ma ở cạnh xác chết. Bây giờ đến lượt nó cũng tan rã ra từ nguyên tử Người ta thường thấy những trái phách mới xuất ra khỏi xác chết như những lùm mây trắng xanh hay màu tím vợt bay phảng phất trên các nhị tỳ. Lắm khi những lùm cây ấy có vẻ khổ nàn do sự tan rã lâu hay mau của cái phách. Nhưng đó mà có mà sự thiêu xác là một điều rất tốt, vì hễ cái xác bị thiêu rồi thì cái phách không còn nơi nào rút nó nữa, thành thử nó tan rã mau lẹ. Nếu một người kia vì thiếu hiểu biết đối với gia đình phải tẩm liệm kín đáo hay phải ướp nước thuốc như người Ai Cập thời xưa để giữ xác lại lâu ngày, thì cái phách sẽ được dịp gom tàn lực lại, đừng rút vào trong trụ sở cũ của nó là cái xác chết cho nó sống lâu hơn. Sự thiêu xác hẳn nhiên làm cho cái phách không còn mong gom lại những yếu tố của xác thịt một cách kỳ lạ, bất còn và tạm thời được. Lại nữa, nhiều cách vận động gây tởm của phái Bàn Môn Tả Đạo dùng thây ma sắp sình để luyện phép tắc bên phương Tây, điều ấy ít xảy ra lắm. Nếu thiêu xác thì không hề có sự này. Người ta sẽ nói rằng trong lúc thiêu xác, vong linh sẽ bị đau đớn vì sức nóng của lửa. Chúng tôi xin trả lời rằng cái phách là trung gian giữa tình cảm và óc xác thịt. Nếu cái phách xuất ra khỏi xác thì con người không còn biết cảm xúc là gì. Cái phách không còn dính với xác thịt vì dây từ khí đã bị cắt đứt rồi, thì làm sao linh hồn cảm biết đặng sự đau đớn của xác thân, cũng như trong lúc hít thuốc mê để mổ xẻ, dù dây từ điển ấy vẫn còn và cái phách đã bay ra khỏi xác không trọn vẹn, mà con người còn không biết đau đớn gì sai. Vong linh không thể nào nhập lại xác chết của mình một cách hoàn toàn đặng. Nhưng khi một người kia lúc sinh tiền sống hoàn toàn theo vật chất, sẽ quản kinh khi thấy mình phải bỏ xác mình. Y cố gắng hết sức để liên lạc với cõi trần, y quyết chiếm cái phách của xác chết để dời đồ đạc hiện hình vân vân. Nhân đó mà y phải đau đớn khổ sở nhiều không thể tả, nhưng nhờ sự thiêu xác mà ta tránh khỏi điều này. Và những ai còn bấm víu cõi trần một cách tha thiết và tuyệt vọng thì cái víu của họ không thể rút ra khỏi hẳn cái xác phách. Khi mà vong linh tri thức đặng cảnh ngộ của mình rồi thì lại thấy mình bị chất dĩ thái thuộc về cái phách bao dây. Cái trạng thái này thật là vô cùng khốn khổ, vì lẽ họ lên cõi trung giới không đặng bởi họ bị lớp dĩ thái bao dây, mà họ cảm thông với cõi trần như trước cũng không đặng nữa bởi họ không có ngũ quan xác thịt. Thành thử họ dẫn dơ cô độc kinh hải dành nín thinh trong lùm mây dày đặc và đáng khiếp. Họ không thể liên lạc với cõi trần và cõi trung giới đặng, thật không cảnh ngộ nào ghê gớm và hải hùng nào bằng. Dù họ mãi cố gắng giữ cái phách lại, nhưng với thời gian cái vỏ, lớp vỏ cái phách sẽ suy mòn lần lần. Thường lệ cái trạng thái suy mòn này kéo dài, thành thử vong linh không tránh khỏi được điều đau đớn kinh hồn. Nhiều vong linh nhân đức cùng những vị phúc mặt khác trước cảnh khổ của kẻ đóng trần ráng sức giúp đỡ họ để dớt một phần đau đớn nào, nhưng thường thường đều thất bại. Trong trường hợp khổ sở và cô đơn ấy, vong linh đóng trần có thể ráng thông đồng với dương thế bằng cách nhờ sắc đồng làm trung gian. Trong lúc vong linh đang cố gắng soi lũng cái phách của sắc đồng để dễ bề xâm nhập thì quế nhân của sắc đồng hết sức ngăn cản, vì biết trước rằng sự ngồi đồng sẽ đưa đến trạng thái bị ám ảnh, điên cuồng, khờ khạo và bạc nhược tinh thần. Lắm khi một người sắc đồng vô ý thức, thường là một cô gái đa cảm, có thể bị vong linh xâm chiếm dễ dàng. Khi cô gái ấy không thể kiểm soát đặng những dục tình và chân nhân cô không còn chủ trị đặng những hạ thể của mình, nếu vong linh muốn xâm nhập vào xác thịt của một người nào thì cũng cần có một thời gian để xé lũng cái phách. Nếu người ấy dùng nghị lực chống lại thì vong linh sẽ thất bại. Lại nữa, có khi vong linh vô sở trụ này tìm một con thú ít tiến hóa như loài lục súc, trù hay heo đặng xâm chiếm xác thân của chúng nó, chó mèo và khỉ vừa tiến hóa cũng có thể bị ma nhập nữa. Dường thể trong đời hiện đại tân tiến này, nghĩa là thời đại của giống vô thứ năm, sự xâm chiếm xác thịt của một thú vật như thế ấy là thay thế cho những ma cà rồng hút máu mà người ta đang nhận thấy ở giữa dân tộc thuộc về giống dân thứ tư. Nếu vong linh nhập vào xác thịt, nhập vào xác thú vật thì khó lòng mà xuất ra liền được. Vong linh phải xuất ra từ từ và vô cùng cực nhọc, kéo dài ngày này qua ngày khác. Thường thường chỉ khi nào con vật chết, vong linh mới xuất hẳn ra khỏi mình nó được mà thôi. Nhưng một khi xuất ra khỏi xác thú rồi, vong linh ấy còn phải tách ra khỏi cái vía của con thú nữa, ôi bao nhiêu thảm khổ. Nhân loại thuộc về 7 giống dân chánh, mỗi giống dân chánh có 7 giống dân phụ. Hiện nay trên địa cầu ta chỉ thấy 5 giống dân chánh mà thôi. Về sau khi con người tiến quá cao thì 2 giống dân chánh thứ 6 và thứ 7 sẽ mọc lên. Nhưng Việt Nam, Trung Hoa và Nhật Bản thuộc về giống dân chánh thứ 4, người phương Tây thuộc về giống dân chánh thứ 5. Tuy thế chớ mỗi nước đều có những nhà lãnh đạo thuộc về giống dân chánh tiến hóa cao hơn mức bình thường tình. Tỷ như xứ Việt Nam, giàu dân tộc thuộc về giống dân chánh thứ 4, nhưng cũng có nhiều linh hồn thuộc về giống dân chánh thứ 5 đầu thai để dìu dắt. về sự chữa bệnh. Như ta đã nói ở trước, thấy người nào có thân thể tráng kiện, có sức khỏe dồi dào thì luôn luôn phóng xạ xung quanh mình một thứ sinh lực có khả năng tăng cường sức khỏe và có thể chữa nhiều chứng bệnh tầm thường hoặc giả làm cho người mới lành bệnh mau phục sức. Nhưng ý chí có thể điều khiển đặng luồng sinh lực prana này và đưa nó đến đâu cũng được. Ta có thể dùng ý chí đưa nó đến một người yếu đuối nào vì lá lách của y không hoạt động mạnh mẽ để giúp y đắc lực trong sự phục hồi sức khỏe. Sinh lực của ta truyền qua cơ thể y để giữ vững sự thăng bằng cho tới chừng nào xác thân đau yếu kia mình trở lại có thể hoạt động đặng thu hút và chuyên dụng sinh lực cần thiết, cần yếu cho sức khỏe. Nhưng người hư nhược yếu đuối nếu ở gần kẻ mạnh khỏe thì rất ít lợi. Có khi họ tự nhiên được hết bệnh, đó là nhờ những tia phóng xạ của xác thân người tráng kiện xung quanh họ. Cho nên dù cố ý hay vô tình, người ốm yếu vẫn luôn luôn nhờ người mạnh khỏe ở gần bên. Nếu người mạnh khỏe mà cố ý truyền điều điều sinh lực của mình thì cái kết quả sẽ được tốt đẹp và mau lẹ hơn. Trong lúc ấy, luồng sinh lực được hữu ý đưa ngay vào cho thân người yếu, thấm nhuần từ sớ thịt, khiến cho y cảm thấy mình tự nhiên được nhẹ nhàng khỏe khoắn. Người chữa bệnh có thể lấy tư tưởng đưa luồng sinh lực mình đến chỗ đau nhất, nhờ luồng sinh lực dồi dào từ bên ngoài đưa đến mà luồng sinh lực trong xác thân đau ốm được tăng cực cường, có thể làm tiêu tan các chứng bệnh tầm thường. Những chứng bệnh thuộc về thần kinh luôn luôn đều do sự mất thăng bằng của cái phách. Những chứng bệnh về bộ tiêu hóa và thiếu ngủ cũng không ngoài cái nguyên nhân đó. Còn bệnh nhức đầu thường thường là do sự sung huyết hay là do từ điển bên ngoài dùng gặp đến. Người chữa bệnh nhức đầu đem luồng sinh lực mạnh mẽ nơi đầu ngón tay mình xạ vào đầu bệnh nhân đuổi từ điển